Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Nổ, gọi cha Xuân Lộc,
có chúng con 3 triệu bầu máu nóng
góp đến muôn năm một tấm lòng,
góp đến muôn năm, góp đến muôn.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chính lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và một lần nữa, Radio Sài Gòn Dallas mời cựu thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy trong biệt đội Thiên Nga đến với chương trình ngày hôm nay. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô.
Chào cô Nhã Quyên. Chào quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Radio Dallas.
Dạ vâng, kính chào cô. Dạ. Cô khỏe không thưa cô?
Dạ khỏe cô, cảm ơn cô. Dạ,
dạ vâng, nếu quý vị nào cũng đã từng nghe chương trình Lật Lại Trang Sử trên Radio Sài Gòn Dallas thì đài cũng đã từng mời cô đến với chương trình một vài lần trong chương trình, đặc biệt trong chương trình này. Như quý vị cũng biết thì đội Thiên Nga cũng đã ra đời trong những năm cao điểm của cuộc chiến tranh bảo quốc của nhân dân miền Nam đối với bọn xâm lược Cộng sản phương Bắc. Và nói đến cô Nguyễn Thanh Thủy thì có thể nói sơ về cô là cô vào là cô học khóa 1 Học viện Cảnh sát Quốc gia Việt Nam vào năm 1966, năm 1967. Cô vào sĩ quan cảnh sát khối đặc biệt Sài Gòn Việt Nam. Năm 1970 thì cô là chỉ huy biệt đội Thiên Nga Sài Gòn ở Việt Nam, và năm 1971 cấp bậc thiếu tá với 2 huy chương, đệ tam đẳng chiến công bội tinh, đệ nhị đẳng danh dự bội tinh. Và năm 1975 đến năm 1988 thì cô bị đầy ải đi qua các trại tù cộng sản. Năm 1992 thì cô cũng đã cùng gia đình đến định cư tại California. Năm 2003, cô làm thiện nguyện viên cho Hội Cứu trợ Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở Garden Grove, California. Năm 2018, cô là hội trưởng Hội trợ Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và cô cũng đã xuất bản cuốn Biệt đội Thiên Nga vào năm 2008. Hiện nay thì cô có những cái gì mà cô có... vẫn còn làm những cái chương trình, hình như Nhã Quyên nhớ lần trước là có phỏng vấn cô là cô cũng đang làm cái chương trình về cho thương phế binh phải không thưa cô?
Hiện thời thì tôi cũng vẫn là hội trưởng hội HO thương phế binh đó. Dạ. Kỳ rồi mới vừa bầu thì tôi đắc cử nhiệm kỳ 3.
Dạ.
Thì vẫn tiếp tục. Dạ.
Mình có những cái chương trình gì mà mình chuẩn bị làm cho năm nay hay là những năm kế tới không thưa cô?
có chương trình tới là 14 ngày tháng 7 2024 này, chúng tôi sẽ làm đại hội cảm ơn anh kỳ thứ 18 tại Quốc Dương Venice ở thành phố Gạc Đền Trô, Nam Cali.
Đại hội cảm ơn anh kỳ thứ 17 thì như thế nào? Có thành công không thưa cô? Và mình đã giúp được bao nhiêu người ở bên Việt Nam?
Thành phố thì rồi chúng tôi làm trên Nam Cali thì gặp nhau cái cơn bão thổi vào Bắc Cali đó.
Dạ.
Cho nên chúng tôi dẫn chương trình đã mướn chỗ rồi xong hết, nên chúng tôi vẫn làm như thường, nhưng mà cái số khách thì chỉ hơn 100 người. Nhưng mà đó là cái phần mà chúng tôi rất là quý, là ở chỗ là cư dân Bắc Cali đó, ở San Jose đó, là ủng hộ chúng tôi nhiệt tình. Những cô bác anh chị mà tới được đó, là khi thấy vậy thì là ủng hộ từ chúng tôi về vấn đề donation, rồi về vấn đề mà chúng tôi có bán thức ăn thì vẫn giúp chúng tôi, là sau đó khi chúng tôi trước khi chấm dứt chương trình thì quý cô bác đó tới mua những cái gì mà quý cô bác đã thấy cần thiết ăn hoặc là cho bạn bè. Cho nên chúng tôi không có tình trạng bị lỗ, mà chúng tôi cũng có dư một chút đỉnh cho thương phía bên, mặc dù số tiền đó không có lớn như mỗi lần gây quỹ. Chúng tôi rất là cảm ơn đồng hương hải ngoại trên San Jose.
Nhiều năm trước Nhã Quyên hay thấy đại hội cảm ơn anh, thì cái này có thể là Nhã Quyên lầm lẫn hoặc một số người lầm lẫn là thấy đài SBTN tổ chức là mình có cùng một cái chương trình đó hay không, hay là khác vậy thưa cô?
Không, bắt đầu từ 2018 đó, là chúng tôi bắt đầu làm riêng tới bây giờ rồi. Hội làm độc lập hết. Tất cả những cái gì là chúng tôi mời và mướn, thuê mướn đó, tự hội lo lấy hết.
Tức là không, mình nếu mà SBTN tổ chức cái chương trình mà đại hội cảm ơn anh thì là khác với cái chương trình của bên cô, cũng là đại hội cảm ơn anh.
Chúng tôi là đại hội cảm ơn anh, chúng tôi đi theo con số từ trước tới giờ của hội đó, là tới lần thứ 17-18 rồi.
Bên Việt Nam theo cô biết thì hiện tại bây giờ còn bao nhiêu người thương phía bên Việt Nam Cộng Hòa còn bên Việt Nam?
Theo tôi biết thì ngay danh sách mà chúng tôi có đó, thì tất cả thương phía binh chúng tôi có nhà tu được đó, thì sau cái COVID chết rất là nhiều, cho nên hiện thời bây giờ chúng tôi còn liên lạc được đó là khoảng trên 7.000 người.
Trên 7.000 người, nhà tôi nghĩ con số đó cũng rất là lớn. Và có lẽ những người này cũng không có được cái sự giúp đỡ khi mà họ sống tại Việt Nam, thì nhiều khi họ cũng mong chờ chúng ta. Có thể là cái số tiền đó ở đây mình gửi về cũng không có đủ nhiều, nhưng mà đó là cái tấm lòng của chúng ta gửi về giúp cho những người thương phía bên Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại Việt Nam sau cái cuộc chiến. Cảm ơn cô rất là nhiều. Đó là một trong những cái công việc mà cô Nguyễn Thanh Thủy là cựu thiếu tá của biệt đội Thiên Nga. Thưa cô thì cô là biệt đội trưởng của biệt đội Thiên Nga. Như cô cũng đã từng chia sẻ, cô đây là một cái tức là đại khái là mình là gián điệp bí mật của Việt Nam Cộng Hòa. Thì cô có thể nói sơ lại một lần nữa, quý vị nào chưa nghe chương trình này, cái công việc của mình trong cái trước năm 1975 thưa cô?
Trước năm 1975 đó là sau cái Tết Mậu Thân và cái lần thứ hai mà Cộng sản đánh vào miền Nam đó, thì đánh miền Nam Việt Nam thì có lập ra một cái biệt đội lấy tên là biệt đội Thiên Nga. Và chúng tôi cắt nghĩa tại sao nó là chữ Thiên Nga là tại trước đó có một cái phần về nam giới là lập ra cái chương trình là Phượng Hoàng phối hợp tất cả quân binh chủng của miền Nam Việt Nam để giữ an ninh. Thì đó khi lập cái biệt đội nữ thì lấy tên là biệt đội Thiên Nga. Thì chúng tôi hoàn toàn là nữ, không không có nam. Và chúng tôi hoạt động trong tại thủ đô Sài Gòn và trong bốn vùng chiến thuật hết đều có Thiên Nga, tùy theo cái tình trạng cái địa phương đó tuyển chọn tùy theo nhu cầu là nhiều hay là ít, nhưng mà đa số là khoảng từ 5 tới 10 người. Đó là nếu cái tỉnh đó lớn thì tới 10 người. Và những cái cô này gồm có trình độ thứ nhất là đại học, thứ hai tiếp theo là trung học, và thứ ba là tiểu học. Tiểu học là dành cho tất cả những người quả phụ của Việt Nam Cộng Hòa về vấn đề học vấn thì miễn cho một chút đó là tới tiểu học, còn tất cả đều là trung học đi đại học. Thì đó là cái thành phần, chúng tôi là thành phần của cảnh sát và không có thành phần nữ quân nhân, là tại vì nữ quân nhân là cái phần của họ là lo cho hậu phương của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tất cả những gì hậu phương về gia đình quân nhân, về vấn đề văn hóa cũng như vấn đề y tế là các chị nữ quân nhân đó lo. Còn bên này thì cảnh sát chỉ lo về vấn đề an ninh diễn địa, là tất cả những gì an ninh thì do nữ cảnh sát nữ đó lo, ngoài nam thì nữ. Thì còn khi hình thành biệt đội xong thì chúng tôi phải lo vấn đề tổ chức và vấn đề huấn luyện, cho nên tất cả các nữ sĩ quan cảnh sát ra khóa 1 học viện đó thì đều những chị đó đều là cán bộ điều khiển, đa số là cán bộ điều khiển. Còn ở dưới thì các nhân viên với các tình báo viên hoạt động. Thì còn một phần là các chị em mà học á thì về có học đơn giản về vấn đề về cơ bản thao diễn là tập đi tập chào kính, nhưng mà quan trọng là các cô học về sử dụng súng ngắn, súng nhẹ cá nhân cho mỗi cô, là cái phần là quân sự, là về các cô có biết về bắn súng. Ở trung ương thì các cô đã ra sĩ quan cảnh sát đương nhiên là phải học quân sự rồi hết, và các cô học về đủ môn về luật. Thì sau đó thì những cái cô mà Thiên Nga ở địa phương là khi chúng tôi tuyển thì chúng tôi đều có đưa về ở trung ương, tức là về thủ đô Sài Gòn đó, đó là học ở trường tình báo trong một thời gian ngắn hạn để biết về cách thức mình sẽ phải làm gì trong cái công việc mà khi mình là Thiên Nga. Thì thứ nhất mấy chị đó có học về tình báo cơ bản 4 tuần, học về theo dõi 6 tuần, và học cán bộ điều khiển 8 tuần. Nhưng mà mỗi lớp như vậy đó thì các cô phải đậu cái lớp thứ nhất là tình báo căn bản, xong mới lên theo dõi, rồi đậu cái theo dõi mới tiếp tục là lên cái cán bộ điều khiển. Sau đó cô nào ở địa phương nào thì chúng tôi trả về địa phương vậy để làm việc. Cái thống thuộc thì tất cả những Thiên Nga về địa phương làm việc hay là về các quận của thủ đô thì đều trực thuộc về Thiên Nga Trung ương, phần công tác. Còn phần điều khiển về hành chánh thì là do trưởng phòng đặc biệt ở địa phương lo. Còn về công tác thì trực thuộc, có nghĩa là họ đi làm công tác thì địa phương phải báo cho Trung ương biết, và Trung ương sẽ chỉ thị tiếp để cho các cô đó làm tiếp những gì, những gì. Và cái hệ thống của phụ tá đặc biệt địa phương đó, thành ra đó là trực thuộc trực tiếp đó. Thì ở Trung ương thì biệt đổi trực tiếp thẳng lên ông trưởng khối đặc biệt, chứ không có qua một ai. Rồi từ ông trưởng khối đặc biệt mới qua hai cơ quan, là về một cơ quan là F41 là về tình báo chiến lược, cả một cơ quan F42 là về tình báo chiến thuật. Thì báo cáo nào thuộc về chiến lược thì phải qua F41, báo cáo nào thuộc về chiến thuật thì phải qua F42. Là còn trực thuộc chỉ thị là trực thuộc ở thằng ở trên trưởng khối đặc biệt. Là cái phần đó mà chúng tôi thì cái biệt đội Thiên Nga theo cái quyết định là chúng tôi lo về việc là sưu tầm tin tức hạ tầng cơ sở của Việt Cộng. Và hạ tầng đó thì chúng tôi có phần xâm nhập vào để lấy tin, nên tất cả hầu hết những cái đoàn thể hoặc là những cái tôn giáo mà gọi là theo cộng sản lúc đó đó, mà chúng tôi phát hiện là chúng tôi đều có xâm nhập vào đó để lấy tin tức báo cáo về cho bên khối đặc biệt, để họ có những cái tin tức chính xác so với những các nơi, để ở đó có biện pháp ngăn chặn. Đó là những gì chúng tôi đã làm.
Dạ vâng, tức là biệt đội Thiên Nga là nghiêng về tình báo là nhiều phải không thưa cô?
Biệt đội Thiên Nga chỉ lo về tình báo thôi.
Dạ, lo về tình báo. Nhưng mà nãy cô có nói là biệt đội Thiên Nga thì thuộc bên cảnh sát. Nhật Quyên không hiểu khúc này, cô có thể giải thích thêm không?
Đúng rồi, dạ. Biệt đội Thiên Nga đó,
dạ,
cái tổ chức này là do bên cảnh sát tổ chức,
dạ,
còn chứ không có liên quan đến bên quân đội,
không
có liên quan đến nữ quân nhân, tại vì nữ quân nhân là chỉ lo về cái phần hậu phương đó,
dạ,
về vấn đề là thay thế nam trong mấy cái phần việc mà giúp đỡ cho gia đình của quân nhân, và vấn đề về văn hóa, về y tế, về nhiều thứ mà bên đó, bên quân nhân cần, nhưng mà không có mặt mình báo nữ như bên cảnh sát này. Cái tổ chức này là hoàn toàn là nữ hoạt động, mà nữ cảnh sát, và lo về cái phần tin tức về vấn đề an ninh á, sưu tầm những tin tức của hạ tầng cơ sở phía Việt Cộng.
Nhã Quyên không biết cái điều này đúng không, là những người mà gọi là cảnh sát cả nam hay nữ thì sau 1975 bị bắt ở tù lâu phải không thưa cô? Mặc dù khi nghe chữ cảnh sát nhưng mà thường ở
đúng rồi.
Lý do tại sao
là ở nữ,
yeah,
nữ cảnh sát thì có phân biệt hai loại,
yeah,
một loại là tình báo là gọi là cảnh sát nữ đó, là chìm, và một loại là cảnh sát sắc phục là mặc áo đàng hoàng đó, đi làm những công tác chẳng hạn như là ra ngoài là có thể là đứng để lo một cách về giao thông, hay là một cảnh sát về văn phòng, thì họ làm chẳng hạn như là về căn cước này kia ở trong văn phòng,
yeah.
thì họ mặc sắc phục,
yeah.
đó là người ta kêu cảnh sát sắc phục,
yeah.
đó có mặc áo cảnh sát. Còn cái phía bên Thiên Nga hoàn toàn là chỉ là mặc áo thường phục hết, để đi làm rồi giống như là một người dân bình thường, tùy theo cái việc họ làm, là họ mặc áo dài hay là mặc đồ bằng quần áo bà ba hay là mặc đồ áo sơ mi quần tây, tùy theo cái môi trường phải xâm nhập thôi.
Nhưng mà ý nhân quân hỏi là tại sao những người sau năm 1975 thì những người này bị bắt đi gọi là học tập cải tạo, ở trong tù lâu hơn, có những chức vụ của những người mà đi lính nhiều khi lại ở trong tù có 1 năm, 2 năm, nhưng mà những người cảnh sát có người ở tù lại lâu hơn, thưa cô. Tại vì Nhã Quyên tưởng là cảnh sát là mình, như cô nói, một phần là làm tình báo cảnh sát chìm, một phần là làm bên giao thông, làm bên văn phòng. Thì khi họ bắt đó, những người mà giống như làm bên giao thông văn phòng có ở tù lâu hay không thưa cô? Hay là cũng gần như nhau?
Tất cả những người cảnh sát đó, cả nam lẫn nữ đó,
yeah.
ở lâu đó,
yeah.
thì đa số không phải là cảnh sát sắc phục. Cảnh sát nổi,
yeah, cảnh
mà
sát
đa
chìm.
Số là cảnh sát chìm, có nghĩa là cảnh sát phụ trách về vấn đề an ninh tình báo,
yeah.
nên họ phải ở lâu, tại vì quan niệm rõ ràng đó là có chiến tranh qua thì những người bên quân đội mới xuất hiện và những người cảnh sát sắc phục đó mới có nhiệm vụ nhiều. Nhưng mặc dù tình hình yên lặng, là vấn đề an ninh của trong nước vẫn phải bảo đảm, thì những người mà làm công việc mà gọi là bí mật đó, là chìm, thì vẫn làm việc mặc dù không có chiến tranh và không thấy an ninh, không thấy lộn xộn, vẫn họ vẫn hoạt động. Đó, cho nên vì thế, cho nên đối với cộng sản họ đánh giá những người đó nặng nề hơn. Cho nên lúc sau lúc đó thì khi bắt đầu 75 đi tù,
yeah.
vẫn có nữ quân nhân đi,
yeah.
và cũng như có nữ cảnh sát đi, nhưng nữ cảnh sát mà phục vụ mà nổi đó và nữ quân nhân đó, thì được về sớm hơn. Còn nữ cảnh sát mà là Thiên Nga đó,
yeah.
làm tình báo thì về trễ hơn.
Họ biết hả thưa cô? Họ biết là ai đã làm tình báo hả? Có người báo cho họ không?
Tại
vì ngay cả tình báo nhiều lúc cũng người trong nhà cũng không biết nữa.
Tôi nói cô, tất cả những người ở bên Thiên Nga mà phải đi tù nữ đó.
Dạ.
Tại vì họ tốt nghiệp học viện, khóa 1 học viện hết.
Dạ.
Thì tất cả những cái gì của học viện còn nguyên, tất cả khóa. Cho nên mấy chị đó theo lời mà Ủy ban quân quản lúc đó kêu gọi phải trình diện vào ngày 1 tháng 5 đó,
yeah.
thì tất cả đều thấy là mình ở trong cái lời kêu gọi đó thì phải ra trình diện đó, để yeah. không để bị bắt. Nên các chị em đó đều trình diện để rồi đi học. Cho nên khi trình diện thì cái lý lịch phải khai rõ ràng đó.
Cô là đứng đầu trong biệt đội Thiên Nga hay sao mà cô, như quý vị biết, cô Nguyễn Thanh Thủy là phải ở tù tới 13 năm.
Thì tôi là coi như là đứng đầu cái Thiên Nga, là tại biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga cho tới ngày 30 tháng 4, 75.
Yeah.
Thì đâu có ai biết cái nghề này, là hầu như những người bên quân đội chỉ có bắt đầu vô tù họ mới biết bên nữ là có những người tù biệt đội Thiên Nga ở lâu. Thì lý do chúng tôi ở lâu là vì như tôi trước 75 là bên phía Việt Cộng đã theo dõi để ám sát rồi nhiều lần, nhưng mà họ không tìm ra tôi là ai, là vì những cái cô Thiên Nga ra cùng một khóa thì giống nhau hết. Giống nhau ở chỗ là trẻ, dáng dấp cũng cao ráo, bị tuyển theo nhân dạng này. Cho nên đó là thằng Canh, nhưng mà họ không biết rõ là trong số đó người nào là biệt đội trưởng. Đó là tại chúng tôi mặc thường phục đó. Là những cái đó. Cho nên đó là sau 75 thì họ có tìm bắt liền chứ. Ngày 30 tháng 4 họ đi tìm bắt. Nhưng mà sau này thì chấp bắt làm việc với tôi. Họ nói lý do không bắt được chị. Là thứ nhất là nhà chị trong đường hẻm, kiếm không được. Cái thứ hai là ngày đó chúng tôi đã bắt ông Trung Tạ Kiệt bên phủ đặc quyền. Chúng tôi bắt ông xong thì đưa về nhốt, thì ông lại trốn. Cho nên đêm đó chúng tôi trùng lục để bắt ông lại. Đó, thành ra ngày hôm sau là một tháng 5 rồi, là kêu trình diện đó. Thì tôi đi trình diện.
Dạ vâng, cảm ơn cô Nguyễn Thanh Thủy rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và Nhỏ Quyên hy vọng là chương trình lần sau cô có thể kể cho quý vị 13 năm cô ở trong tù như thế nào. Cảm ơn cô một lần nữa và xin mời cô gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
Dạ, tôi xin cảm ơn quý vị khán giả của đài Sài Gòn Radio Đà Lạt và chào cô Nhã Quyên, và cũng mong là tới có chương trình, nếu mà đài có cơ hội là cho tôi nói tiếp để biết về cuộc đời của một thiên nga khi sau khi sau 75 thì ra như thế nào, phải ở bao nhiêu năm cho từng cái tù, mặc dù là hồ sơ chúng tôi là người đã đốt hết, nhưng mà những người này là vì có danh sách của học viện hết á, cho nên chúng tôi tự nguyện là trình diện hết để không bị mất. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ, cảm ơn cô, xin kính chào cô.